Quý đạo hữu hiểu không? Cái gì mà chúng ta sống đời sống hàng ngày này, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nằm, từ cái ngồi, từ cái lời nói, mà cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái lời nói đó nó phù hợp với tinh thần Phật Pháp, nó ăn hiền ở lành như lời Đấng Thế Tôn đã giảng dạy rằng các con làm các điều thiện, tránh các điều ác, thì đó là lời của chư Phật dạy. Như vậy lời của chư Phật dạy là khuyên con người chúng ta làm lành, lánh dữ, giữ tâm ý trong sạch mà thôi. Chính vì giữ tâm ý trong sạch và ăn hiền ở lành, đó là đời sống hàng ngày của một người con Phật. Mà người con Phật làm được điều đó, sống hàng ngày cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi mà không tạo các điều ác, sinh hoạt một cách bình thường trong đời sống hàng ngày mà nó phù hợp với cái tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn, thì kính thưa quý đạo, đó là đời sống thánh thiện. Quý đạo hữu làm được chưa? Mới bước chân ra cửa gặp cái bà hàng xóm thấy chị mà mày đặt cũng đi tham dự khóa tu học lần thứ 26 tổ chức tại Thụy Sĩ, mới nghe nói chừng ấy không thôi thì sao? Trời ơi, tam bằng lục tặc nổi lên, nói tôi đi tham dự khóa tu học Âu Châu lần thứ 26 xong rồi về tôi nói cho bà nghe, có không? Ấm ức để trong lòng từ ngày đó cho đến ngày thứ 10 trở về gặp. Nhưng mà đến đây chư Tôn Đức Tăng đi thuyết giảng Phật Pháp nghe hay quá, quên hết trơn hết rồi, về không còn dặn bà lão đó nữa. Đúng không? Như vậy là nhờ Phật Pháp. Nhờ Phật Pháp mà mình có thể đào thải vô minh, chấm dứt sanh tử phiền não. Nhờ Phật Pháp mà mình thăng tiến trên con đường giác ngộ về giải thoát. Cho nên thưa quý đạo, một đời sống bình thường mà đời sống đó mình ăn hiền ở lành, đời sống đó mình hiểu được Phật Pháp, đời sống đó mình không quấy rầy với ai, thì thưa quý đạo, đời sống đó là đời sống thánh thiện. Chứ mình đừng nghĩ rằng tu hành Phật Pháp là cái gì cao xa. Phật Pháp không có rời khỏi thế gian mà có, thời Phật Pháp không rời khỏi đời sống con người mà có, mà có. Mà đời sống Phật Pháp là ở ngay nơi trong tâm thức của con người, ở ngay nơi cái đời sống hàng ngày của con người. Thì ở nơi đây cũng vậy, cái giáo đầu của Kinh Kim Cang là diễn tả đời sống của một Đấng Thế Tôn, đến giờ là đi khất thực xong, đi về trải tọa cụ dưới gốc cây, ăn cơm xong, rửa bình bát, rồi vân vân và vân vân. Đó là đời sống bình thường của một Đức Phật. Nhưng chính đời sống đó là đời sống thánh thiện đó thưa quý đạo hữu. Đời sống thánh thiện. Trải tọa ngồi, sau khi ăn cơm xong thì tiếp tục quán chiếu căn cơ của chúng sinh, để thấy căn cơ của chúng sinh nào phù hợp với nhân duyên với Phật Pháp thì Đức Thế Tôn hóa độ. Đức Thế Tôn hóa độ. Cho nên một cái thời pháp mà Đấng Thế Tôn trình bày cho những người xuất gia trở thành các vị A-la-hán, cũng như những thời pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử, tất cả đều có duyên nhau. Mà nếu chúng sinh nào không có một cái nhân duyên với Phật Pháp thì khó mà có thể nghe được giáo pháp. Như bà lão ở nơi cái căn nhà phương phía đông của thành Vương Xá, quý đạo hữu đã hiểu câu chuyện đó rồi phải không? Yeah. Mỗi lần Đấng Thế Tôn đi đến gặp bà lão, từ kia đi lại bà lão đi đánh chỗ khác, thì Đức Thế Tôn cũng muốn hóa độ cũng không hóa độ được. Giống như ngày hôm nay, mười mấy năm rồi thuyết giảng Âu Châu, đến giờ phút này gặp lại quý đạo hữu vẫn còn đầy đủ, không có thiếu người nào hết trơn hết rồi. Thì đó là cái nhân duyên. Mà rồi từ cái nhân duyên đó chúng ta nghe được Phật Pháp, để rồi chúng ta học hỏi Phật Pháp. Ở nơi đây, theo như cái thời nghi mà quý đạo hữu đã nghe Đức Thế Tôn đúng thời đi vào trong thành Xá Vệ khất thực, và để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu thấy cái lời diễn giải sau đây. Sau khi Đức Phật thọ trai xong, xếp y, rửa bát, rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi kiết già, đoạn này tả lại cuộc sống bình dị của Đức Phật. Sáng đi khất thực, Về ăn xong, rửa bát, xếp y, rửa chân, trải tòa cụ ngồi, kiết già, sắp nói chuyện với đại chúng. Đó là ý thâm sâu muốn chỉ rằng chân lý không ngoài việc bình thường để đánh tan lòng hiếu kỳ. Tưởng chân lý là những gì màu nhiệm ngoài việc bình thường, thấy được chân lý trong việc bình thường là thấy đạo, nếu trái lại là lạc hướng. Cho nên quý đạo hữu đã nghe cái câu bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm thị đạo. Nếu mà quý đạo hữu giữ được cái tâm bình thường của mình, cái tâm bình thường đó là cái tâm gì? Đó là cái tâm đói thì mình ăn, khát nước thì mình uống, đến giờ ngồi thiền thì mình ngồi thiền, thấy bà lão ăn xin mình cho 5 đồng bạc, mình thương tất cả mọi loài, từ đến cỏ cây đất đá. Trên con đường từ phi trường về đây thì nhìn thấy cảnh trí của Thụy Sĩ, quý đạo hữu thấy đẹp không? Đẹp quá đi không? Mà cảnh trí nó đẹp như thế đó thì tâm hồn của quý đạo hữu có đẹp giống như cảnh trí của Thụy Sĩ không? Thanh thản, tươi mát, an lạc. Ở ngoài cây xanh, tâm tư của quý đạo hữu có xanh không? Thiệt không đó? Tí nữa ra đây thầy thử quý đạo hữu có xanh không? Và từ nói đến từ cái xanh đó, thầy xin nhắc lại. Đối với sự nghiên cứu của các nhà Tây Phương, các nhà tri thức của Tây Phương, họ đã kết luận rằng đời sống của Đức Phật là đời sống màu xanh. Tại sao đời sống của Đức Phật là đời sống màu xanh? Quý đạo hữu nào nói trúng thầy cho 50 euro. Đời sống Đức Phật là đời sống màu xanh. Dưới sự nghiên cứu của các nhà tri thức của Tây Phương, họ đã đọc cái lịch sử của Đức Phật và họ thấy đời sống của Đức Phật là đời sống màu xanh. Đức Thế Tôn sanh dưới gốc cây, Đức Thế Tôn tu tập dưới gốc cây, Đức Thế Tôn ăn ngủ dưới gốc cây, Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây, Đức Thế Tôn chuyển pháp luân dưới gốc cây, Đức Thế Tôn nhập niết bàn dưới gốc cây. Ồ, bây giờ mới biết á. Ồ. Quý đạo hữu thấy đời sống của Đấng Thế Tôn cao thượng chưa? Đời sống của Đức Thế Tôn bình dị, nhưng trong cái bình dị đó, ai là người làm được đời sống đó? Giơ tay lên thầy coi. Không có ai hết. Người nào cũng có một cái phòng chính, cái nhà chính phòng, ngủ, giường đệm, đắp mền bông. Còn đời sống của Đấng Thế Tôn, sinh ra dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, vừa thành xuất gia vào ngày mùng 8, đêm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, sống trong rừng núi. Nay thì sống dưới gốc cây này, mai thì sống dưới gốc cây kia, ngày chỉ ăn một bữa. Và suốt 6 năm tu khổ hạnh trong tuyết sơn, để rồi sau khi thành đạo cũng ở dưới gốc cây, ăn dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, chuyển pháp luân dưới gốc cây, hóa độ dưới gốc cây, và cuối cùng nhập niết bàn cũng dưới gốc cây. Quý đạo hữu nào làm được không? Không có đâu. Và chỉ có đạo Phật, chỉ có Đấng Thế Tôn là vị giáo chủ của đạo Phật mới có được đời sống như thế đó. Còn ngoài ra không có ai có được đời sống như thế.